Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Một hôm, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta phải luôn ý thức và trân trọng về ơn gọi mà mỗi người đã được nhận lãnh như sau. Tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong giáo hội hay ở mức độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo. Và sẽ là bất cập nếu chỉ nghĩ đến một kế hoạch truyền giáo được thực hiện bởi những nhà truyền giáo chuyên nghiệp, trong khi số các tín hữu khác chỉ là những người thụ hưởng, thụ động. Tân phúc âm hóa đòi hỏi sự dấn thân thực sự của từng cá nhân tín hữu. Mọi Kitô hữu được thách thức, ở đây và lúc này, tích cực tham gia vào việc truyền giáo. Vậy, làm thế nào để mỗi người chúng ta, trong ơn gọi và bậc sống của mình, có thể thi hành sứ vụ của một môn đệ truyền giáo, một người loan báo tin mừng? Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, mặc dù là câu chuyện về ơn gọi của những người sẽ trở thành sứ giả của Đức Giêsu, những cột trụ của giáo hội và thầy dạy người ta tin, song đó cũng là chuẩn mực giúp chúng ta tìm ra cách thức để thông truyền Đức Giêsu tại bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Bằng những lời xúc tích, Thánh Marco cho chúng ta biết bản chất của ơn gọi nhóm 12. Đức Giêsu gọi và lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Như vậy, để có thể cộng tác một cách đặc biệt vào sứ mạng của Đức Giêsu, trước hết, nhóm 12 cần phải sống với người. Nghĩa là các ông sẽ đi theo Đức Giêsu, học hỏi từ người, kinh nghiệm về người, và bắt chước người. Để rồi với những gì từng thấy, từng nghe, và từng cảm nghiệm được, các ông trở thành những sứ giả đích thực của Đức Giêsu. theo nghĩa này, để có thể làm chứng một cách minh nhiên về Đức Giêsu cho con người của thế giới hiện đại, chúng ta trước tiên cũng phải đi vào một cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu và ở với người, trong cầu nguyện, trong thánh lễ và các bí tích, cũng như trong việc học hỏi kinh thánh, giáo lý. Người môn đệ chính danh của Thầy Giêsu phải là người sống trong chính sự sống của tin mừng ân sủng của Đức Giêsu, đấng bất chấp những khiếm khuyết của chúng ta, vẫn cho chúng ta đến gần người, cho chúng ta lời và sức mạnh của người, và đem đến ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Vì thế, sự khiếm khuyết của chúng ta không thể là cái cớ để tránh né. Trái lại, truyền giáo là một kích thích để chúng ta không ở yên trong tình trạng tầm thường, nhưng phải tiếp tục lớn lên, không ngừng để cho người khác loan báo tin mừng cho chúng ta. Thiên Chúa không đòi chúng ta thành công, nhưng người mong muốn nơi chúng ta sự cố gắng và tin tưởng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con, và cho chúng con được làm con cái Chúa. Không những thế, Chúa còn tin tưởng trao cho chúng con sứ vụ, đem tin mừng của Chúa cho người khác. Xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân rạng rỡ cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và tình thương đối với người nghèo, để niềm vui của tin mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng cả những bờ rìa thế giới. Amen.
Tôi mang sự điệp của tình yêu, tôi mang sự điệp của niềm tin, tôi mang sự điệp của ân tình. Tôi nghe yêu thương dâng ra sao, cùng đi với Chúa trên muôn nẻo đường, cùng đi với Chúa sự điệp tình thương, cùng đi với Chúa gặp phàm niềm tin, cùng đi loan báo sự điệp hồng ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các Đức Giáo Hoàng và cuộc đối thoại do Thái giáo Kitô giáo. Tại Italia, ngày 17 tháng Giêng hàng năm là ngày do Thái giáo và đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo. Cách nay một năm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Hội đường Do Thái ở Roma, tiếp bước những vị tiền nhiệm của Ngài là Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tại đây, Ngài đã nhắc lại tầm quan trọng của mối liên kết chặt chẽ và rất đặc thù từng liên kết người Do Thái và người Công giáo, nên họ cảm nhận là anh em với nhau và liên kết trong cùng một Thiên Chúa. Trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, chúng ta cùng điểm qua lịch sử của những đóng góp của các Đức Giáo Hoàng gần đây cho cuộc đối thoại đã khởi sự cách nay hơn 50 năm. Thông điệp của tình bằng hữu, đối thoại và chia sẻ giữa các Kitô hữu và người Do Thái. Những nhân vật chính có một lịch sử đầy biến động, và thường là đau thương, đã có ngay cả trước khi tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II được ban hành vào năm 1965. Thật vậy, năm 1964, tức là một năm trước khi bế mạc Công đồng, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đến thăm Thánh Địa. Tại đây, Ngài được Quốc vương Jordan Hussein Đệ Nhị và Tổng thống Israel Zalman Shazar đón tiếp. Chính trong cuộc hành hương này, vị giám mục Roma và thượng phụ Constantinopolis Athenagoras đã trao đổi cái ôm hôn lịch sử. Trên ngọn đồi ở Megiddo, địa điểm kinh thánh nằm giữa Jerusalem và Tel Aviv, Đức Phaolô Đệ Lục đã nhấn mạnh mối dây liên kết sâu sắc gắn bó các Kitô hữu và người Do Thái là dân của giao ước, mà vai trò của dân ấy trong lịch sử tôn giáo của nhân loại không thể bị lãng quên. Con đường của tình bằng hữu được tiếp nối với Thánh John Paulo Đệ Nhị, người đã đến thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau vào ngày 7 tháng 6 năm 1979. Là người kế vị Thánh Phêrô đầu tiên bước vào trại tử thần này, một biểu tượng ghê tởm của Đức Quốc xã, một Golgotha của thế giới hiện đại, theo lời của vị giáo hoàng người Ba Lan. Và không thể không nói đến chuyến viếng thăm mà Ngài thực hiện vào 7 năm sau, ngày 13 tháng 4 năm 1986, tại Hội đường Do Thái ở Roma. Tại đây, Giám mục Roma và Đại giáo trưởng Eliotoaf đã trao nhau chiếc ôm hôn nồng ấm, và Đức John Paulo Đệ Nhị đã mạnh mẽ phát biểu. Do Thái giáo không phải ở bên ngoài chúng tôi, nhưng một cách nào đó là nội tại với Công giáo chúng tôi. Vì thế, đối với Do Thái giáo, chúng tôi có những mối quan hệ mà chúng tôi không hề có với bất kỳ một tôn giáo nào khác. Các bạn là những người anh em yêu quý của chúng tôi, và một cách nào đó có thể nói rằng là anh của chúng tôi. Đối thoại và mối quan hệ bằng hữu đã được củng cố dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong ngày giới trẻ thế giới tại Köln, Đức Quốc, năm 2005, Ngài vào một hội đường Do Thái. Năm 2006, Ngài đến thăm trại tập trung Auschwitz. Năm 2008, Ngài viếng thăm hội đường Park East ở New York. Và năm 2009, Ngài đến viếng thăm Thánh Địa. Đến tháng 5 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 lại đến thăm hội đường Do Thái Roma và phát biểu. Gần 24 năm qua, vị tiền nhiệm của tôi là Đức John Paulo Đệ Nhị đã quyết tâm góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa các cộng đồng của chúng ta, để vượt qua mọi hiểu lầm và thành kiến. Chuyến viếng thăm này của tôi cũng đi theo con đường đã vạch ra để khẳng định và củng cố điều ấy. Đức Giáo hoàng Francisco đã bước tiếp con đường của những người tiền nhiệm. Sau khi đến thăm Thánh Địa năm 2014, 60 năm sau cuộc viếng thăm của chân phước Phaolô Đệ Lục, vào tháng 7 năm 2016, Ngài lại đến Auschwitz và cầu nguyện trong âm thầm nhân ngày giới trẻ thế giới tại Krakow, Ba Lan. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài đã xin Chúa ban cho ơn biết khóc. Sau đó Đức Giáo hoàng đã ghi trong sổ vàng như sau: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ sự độc ác khủng khiếp này. Tin Iraq. Quân Iraq tái chiếm được ngôi mộ của tiên tri Jonah. Hôm thứ Hai, 16 tháng Giêng vừa qua, lực lượng đặc biệt của Iraq đang chiến đấu với bọn khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul, đã tái chiếm được khu hầm mộ của tiên tri Jonah. Phát ngôn viên Sabat al-Noman của quân Iraq cho biết, chúng tôi đã tái chiếm được khu vực hầm mộ của tiên tri Jonah và treo cờ Iraq lên trên ngôi mộ. Tháng 7 năm 2014, chỉ vài tuần sau khi tràn ngập Mosul, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã đặt bom phá hủy khu hầm mộ này, tạo ra một sự phẫn nộ trên toàn cầu. Trong một diễn biến khác, hôm thứ Sáu 13 tháng Giêng, quân Iraq tấn công vào trường đại học Mosul, nơi bọn khủng bố IS dùng làm cơ xưởng để chế bom và các loại vũ khí hóa học. Bọn khủng bố chống trả quyết liệt. Tuy nhiên đến trưa thứ Bảy 14 tháng Giêng, quân Iraq hoàn toàn làm chủ tình hình tại đây. Mất trường đại học Mosul, bọn khủng bố Hồi giáo IS xuống tinh thần rõ rệt. Cư dân địa phương ở phía tây sông Tigris cho biết, nhiều tên lãnh đạo IS đang bỏ trốn về phía Tal Afar, một thị trấn gần biên giới với Syria. Tính cho đến sáng thứ Hai, 16 tháng Giêng năm 2017, 90% phần phía đông đã được giải phóng. Giao tranh vẫn còn tiếp tục tại hai quận cuối cùng là Shota và Andalus, nơi bọn khủng bố Hồi giáo IS hoàn toàn không còn đường rút lui, đang chiến đấu cho đến chết. Đài truyền hình Iraq chiếu trực tiếp cảnh giao tranh, trong đó bọn khủng bố Hồi giáo IS đang tử thủ bên trong khách sạn 5 sao Ninival International, là khách sạn nổi tiếng nhất của Mosul. Tin Anh Quốc. Đức Tổng Giám mục Anh giáo thành Canterbury đưa ra lời xin lỗi Giáo hội Công giáo vì những gì đã xảy ra 500 năm trước đây. Trước thềm tuần lễ đại kết, kéo dài từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng với chủ đề Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta, Tiến sĩ Justin Welby, Tổng Giám mục Anh giáo thành Canterbury, đưa ra một tuyên bố xin lỗi Giáo hội Công giáo về những gì đã diễn ra theo sau cuộc ly giáo tại Anh. Cuộc ly giáo đã diễn ra vào thời vua Henry VIII, sinh năm 1509 và qua đời năm 1547. Nhà vua muốn hủy bỏ hôn nhân với vợ là Catherine để kết hôn chính thức với Anne Boleyn, viện lý do là hoàng hậu không có hoàng tử để thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, yêu cầu này của nhà vua không được Đức Giáo hoàng Clemente thứ Bảy phê chuẩn. Nhà vua bực tức về điều này. Bên cạnh đó, vua Henry VIII cũng nhận thấy những lợi ích chính trị và kinh tế khi ly khai khỏi Công giáo và thành lập Giáo hội Anh, mà nhà vua là người đứng đầu. Do đó năm 1534, với đạo luật quyền tối thượng, vua Henry VIII tự xưng là lãnh đạo tối cao duy nhất trên trần thế của giáo hội tại Anh. Năm 1536, vua Henry VIII còn đi xa hơn khi tuyên bố ly khai khỏi Giáo hội Công giáo. Tiếp theo đó là một trong những giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử nước Anh, với hàng ngàn người Công giáo đã bị giết cách dã man, thường là bị thiêu sống vì niềm tin tôn giáo của mình. Tuyên bố của tiến sĩ Welby được soạn chung với Đức Tổng Giám mục thành York là John Sentamu, kêu gọi lòng ăn năn về những bạo lực trong thời kỳ này. Sáng kiến này nhấn mạnh sự cần thiết chữa lành những chia rẽ trong các tín hữu Kitô đã được đưa ra một tháng trước khi Giáo hội Anh họp Thượng Hội đồng. Tin Vatican. Dòng anh em giảng thuyết kết thúc năm thánh, kỷ niệm 800 năm dòng được xác nhận. Cuộc hội thảo của dòng anh em giảng thuyết, quen gọi là dòng thánh Đa Minh, đánh dấu 800 năm ngày dòng được xác nhận, diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng Giêng năm 2017, cũng là dịp bế mạc năm thánh của dòng. Mục đích của cuộc hội thảo là để tạ ơn Chúa về những ơn lành trong quá khứ, đồng thời cũng là để canh tân, đổi mới sứ vụ rao giảng tin mừng của dòng trong giáo hội. Thầy Vivian Boland, một thành viên của dòng, nói rằng, đôi khi người ta không nhận ra các đặc sủng của dòng Đa Minh, bởi vì đó cũng là những đặc sủng ở trung tâm của giáo hội và Kitô giáo, là rao giảng tin mừng. Thầy Boland cũng nói thêm, chúng tôi không phải là những người duy nhất rao giảng tin mừng, nhưng tôi nghĩ rằng năm thánh của dòng là cơ hội để chúng tôi suy nghĩ về ý nghĩa thế nào là dòng thầy giảng thay mặt cho giáo hội, và nhiệm vụ nào là tiên quyết trong việc trợ giúp giáo hội rao giảng tin mừng. Sứ vụ này bao gồm những thách thức, bao trùm tất cả mọi thứ, từ triết học, khoa học, văn hóa, cho đến những thay đổi trong xã hội. Đề cập tới lời có một video quảng bá cho dòng trong năm thánh, thầy Boland cho biết, chúng tôi có 130 vị thánh và vô số những kẻ tội lỗi. Chúng tôi phải thừa nhận rằng, dòng chúng tôi rất là con người, với những sai lầm đây đó, nhưng cũng là một niềm tự hào nào đó khi nhớ lại rằng, các anh chị em của chúng tôi là ai? Đó là Thánh Thomas Aquinas, Thánh Catharina Siena và nhiều anh chị em khác nữa, những con người nổi bật, những người mà chúng tôi gọi là anh chị em của chúng tôi. Được biết, hội thảo diễn ra 5 ngày, bao gồm nhiều buổi cầu nguyện, đàm luận và hội thảo. Thành phần tham dự gồm đủ 2 thành phần giáo dân và tu sĩ nam nữ. Thánh lễ bế mạc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm dòng anh em giảng thuyết được xác nhận sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano tại Roma vào thứ Bảy 21 tháng Giêng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2017, vừa được cử hành hôm 15 tháng 1 vừa qua. Sứ điệp năm nay có chủ đề Các trẻ em nhập cư, những người dễ bị tổn thương và không có tiếng nói. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Mỗi con người đều đáng quý trọng, con người quan trọng hơn sự vật, và giá trị của một tổ chức là do tổ chức ấy đối xử với cuộc sống và phẩm giá của con người như thế nào, đặc biệt là khi họ dễ bị tổn thương, như trường hợp của trẻ em di dân. Hơn nữa, phải nhắm đến việc bảo vệ, việc hội nhập và các giải pháp lâu dài. Trước hết, phải áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo đảm các trẻ em di dân được bảo vệ và an toàn, bởi vì các em này, trai cũng như gái, thường đi đến chỗ buông thả nơi đường phố, làm mồi cho những kẻ khai thác vô đạo đức, biến chúng thành những đối tượng để bạo hành về thể xác, tinh thần và tình dục. Hơn nữa, lằn ranh phân chia giữa di cư và buôn bán đôi khi có thể rất tinh tế. Có nhiều yếu tố góp phần làm cho người di dân dễ bị tổn thương, đặc biệt nếu đó lại là trẻ em. Nghèo đói và thiếu phương tiện để sống còn, cộng thêm những mong đợi không thực tế do các phương tiện truyền thông tạo ra. Trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về luật pháp, về văn hóa và ngôn ngữ của nước đón tiếp họ. Tất cả những điều này làm cho trẻ em trở thành những người lệ thuộc về thể chất và tâm lý. Nhưng sức mạnh lớn nhất thúc đẩy việc khai thác và lạm dụng trẻ em chính là nhu cầu. Nếu không hành động quyết liệt và hiệu quả hơn đối với những kẻ hưởng lợi từ việc lạm dụng ấy, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn nhiều hình thức nô lệ mà trẻ em là nạn nhân. Vì thế, điều cần thiết đối với những người nhập cư là hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với các cộng đồng chào đón họ, vì lợi ích của con cái họ. Chúng tôi hết lòng biết ơn các tổ chức và cơ quan, cả giáo hội lẫn dân sự, đã cống hiến thời gian và nguồn lực để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị lạm dụng bằng nhiều hình thức. Điều quan trọng là phải luôn hợp tác cách hiệu quả và chặt chẽ hơn, không chỉ dựa trên việc trao đổi thông tin, mà còn phải củng cố các mạng lưới có khả năng bảo đảm can thiệp kịp thời và cụ thể. Nhưng cũng không coi thường sức mạnh của các cộng đoàn giáo hội, nhất là khi các cộng đoàn ấy hiệp nhất trong cầu nguyện và tình trong hiệp thông huynh đệ. Thứ hai, chúng ta cần phải nhắm đến sự hội nhập của trẻ em và thanh thiếu niên di dân. Chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cộng đồng người lớn. Rất thường xảy ra là khi việc thiếu nguồn tài chính trở thành điều cản trở việc phê chuẩn các chính sách thích đáng nhằm giúp đỡ và đón nhận người nhập cư. Kết quả là, thay vì giúp đỡ trẻ em di dân hội nhập vào xã hội hoặc giúp chúng hồi hương an toàn, người ta chỉ đơn giản cố ngăn chặn người nhập cư. Điều này lại khuyến khích những mạng lưới bất hợp pháp. Nếu không, người nhập cư sẽ bị trục xuất về nước mà không hề được quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ. Tình trạng của các trẻ em di dân trở nên tồi tệ hơn khi quy chế dành cho trẻ em không hợp lệ, hoặc khi trẻ em được các tổ chức tội phạm thuê mướn. Trong những trường hợp ấy, các em thường bị gửi đến các trung tâm giam giữ. Không phải là điều bất thường nếu chúng bị bắt, và vì không có tiền để nộp phạt, hoặc để trở về quê hương, chúng có thể bị giam giữ lâu dài, tiếp xúc với các hình thức khác nhau của sự lạm dụng và bạo lực. Trong những hoàn cảnh này, quyền của các quốc gia kiểm soát phong trào di dân và bảo vệ công ích quốc gia phải phối hợp với nghĩa vụ giải quyết và hợp thức hóa tình trạng của trẻ em di dân, hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của các em, và tìm cách đáp ứng nhu cầu của các em khi các em đơn độc, và cả nhu cầu của cha mẹ các em, vì thiện ích của cả gia đình. Điều quan trọng cơ bản là áp dụng các biện pháp thích đáng ở trong nước, và các kế hoạch hợp tác được quốc gia gốc và quốc gia nơi đến thỏa thuận với nhau, nhằm loại bỏ những nguyên nhân buộc trẻ vị thành niên phải ra đi. Thứ ba, tôi xin gửi lời kêu gọi chân thành đến mọi người. Hãy tìm kiếm và áp dụng các giải pháp lâu dài. Vì đây là một hiện tượng phức tạp, vấn đề trẻ em di dân phải được giải quyết tận gốc. Chiến tranh, vi phạm nhân quyền, tham nhũng, nghèo đói, mất cân bằng và thảm họa môi trường đều là những nguyên nhân của vấn đề này. Trẻ em là người đầu tiên phải gánh chịu, có khi bị bạo hành và nhiều hình thức bạo lực về thể lý khác, cộng thêm những tấn công về tinh thần và tâm lý, vốn luôn để lại những vết sẹo hầu như không thể xóa nhòa. Vì thế, điều tuyệt đối cần thiết là xử lý các nguyên nhân tại những quốc gia gốc đã gây ra cuộc di dân. Bước đầu tiên đòi hỏi toàn thể cộng đồng quốc tế phải nỗ lực loại bỏ các xung đột và bạo lực đã buộc người ta phải trốn chạy. Hơn thế nữa, cũng kêu gọi phải có những kế hoạch tầm xa, có khả năng đề ra những chương trình thích hợp cho các khu vực bị nạn bất công trầm trọng và sự bất ổn tấn công, để bảo đảm cho mọi người được phát triển đích thực. Sự phát triển này phải thăng tiến thiện ích của trẻ em, là niềm hy vọng của nhân loại. Cuối cùng, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em, là những người đồng hành với các trẻ em và người trẻ di dân. Họ cần đến sự giúp đỡ quý báu của anh chị em. Giáo hội cũng cần anh chị em và trợ giúp anh chị em trong công việc phục vụ quảng đại của anh chị em. Đừng mệt mỏi với việc can đảm sống tin mừng, vốn kêu gọi anh chị em nhận ra và tiếp đón Chúa Giêsu nơi những người nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. Tôi phó thác tất cả các trẻ em di dân, gia đình và cộng đoàn của chúng, và anh chị em là những người gần gũi với họ, cho sự che chở của Thánh gia Nazareth. xin các ngài luôn dõi theo và đồng hành với từng người trong cuộc hành trình của họ. Cùng với lời cầu nguyện, tôi vui mừng ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vatican ngày 8 tháng 9 năm 2016. Giáo hoàng Francisco.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về hoạt động của thần khí và của lời Thiên Chúa trong lịch sử. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thời viên mãn của Hội Thánh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về sự hiện diện của Thánh Thần trong vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, nơi Đức Maria, nơi Đức Giêsu và cuối cùng là trong chính Hội Thánh của Đức Kitô. Trước hết, Thánh Thần hiện diện nơi Gioan, vị tiền hô, vị ngôn sứ và người làm phép rửa cho Đức Giêsu. Sách Tin Mừng thứ tư giới thiệu có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Gioan Tẩy Giả được tràn đầy Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Điều này biểu lộ qua việc hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Ông chính là hiện thân của ngôn sứ Elia đấng phải đến. Ngọn lửa Thánh Thần ở trong ông và sai ông đi để dọn đường cho đấng Mêsia. Nơi Gioan tiền hô, Thánh Thần hoàn tất việc chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Gioan đã kết thúc thời đại của các ngôn sứ và cựu ước do Elia khởi đầu. Chính ông chứng kiến Thánh Thần hoàn tất điều các ngôn sứ loan báo rằng, Thánh Thần hiện xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Cuối cùng, Thánh Thần cũng dùng Gioan Tẩy Giả mà báo trước điều Ngài sẽ thực hiện với Đức Kitô và trong Đức Kitô là tái sinh con người nên giống Thiên Chúa. Kế đến là sự hiện diện của Thánh Thần nơi Đức Maria. Lần đầu tiên trong chương trình cứu độ, nhờ Thánh Thần chuẩn bị, Thiên Chúa đã tìm được nơi Đức Maria, một nơi để Chúa Con và Chúa Thánh Thần có thể cư ngụ giữa loài người. Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị Đức Maria bằng ân sủng của Ngài, vì thế mẹ được xưng là đấng đầy ân sủng. Nơi mẹ, quyền năng của Thánh Thần đã thực hiện ý định nhân từ của Chúa Cha. Nhờ đó, mẹ đã thụ thai và hạ sinh con Thiên Chúa. Tiếp theo là sự hiện diện của Thánh Thần nơi Đức Kitô. Sứ mạng của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần trong thời viên mãn được tóm gọn trong việc Chúa Con là đấng Mêsia được sức dầu bởi Thánh Thần của Chúa Cha từ khi nhập thể cho đến khi được siêu tôn. Chúa Con chỉ hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ khi đến giờ của Người, giờ Người vượt qua cõi chết để bước vào cõi sống. Thánh Thần sẽ được Chúa Cha cử đến nhân danh Đức Giêsu, vì Thánh Thần phát xuất từ Cha và Thánh Thần sẽ ở cùng Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Con cho đến tận cùng thời gian. Chúa Thánh Thần là hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là tình yêu, đó là cách mà thư thứ nhất của Thánh Gioan định nghĩa về Thiên Chúa. Tình yêu chính là hồng ân tuyệt diệu bao gồm tất cả các ơn khác. Thánh Phaolô nói rằng, Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta tình yêu này, nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Cũng như, bởi vì tội đã làm con người phải chết hoặc bị tổn thương, nên cũng vì tình yêu mà ơn tha tội được ban cho nhân loại. Tình yêu hay đức ái, như được thuật lại trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chính là nguyên lý của đời sống mới trong Đức Kitô. Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Sứ mạng của Đức Kitô và của Thánh Thần được thể hiện và tiếp tục trong Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần chuẩn bị tâm hồn con người, ban ân sủng cho họ để lôi kéo họ đến với Đức Kitô, Ngài mặc khải cho họ về Đức Kitô phục sinh, nhắc lại cho họ những lời của Đấng phục sinh và mở lòng trí cho họ hiểu được ý nghĩa của cuộc khổ nạn và phục sinh. Nhất là Ngài làm cho mầu nhiệm của Đức Kitô hiện diện một cách sống động, nhất là trong thánh lễ để hòa giải và cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Như vậy, sứ mạng của Hội Thánh không đơn giản chỉ là bổ túc cho sứ mạng của Đức Kitô và Thánh Thần, nhưng chính là hiện tại hóa cho sứ mạng này. Vì thế, là những Kitô hữu, tất cả chúng ta lãnh nhận cùng một Thánh Thần và hiệp nhất với nhau trong Thiên Chúa. Và vì Thánh Thần là đấng duy nhất không thể phân chia, nên Ngài cũng dẫn đưa Hội Thánh dần dần đến sự hiệp nhất thiêng liêng trong ba ngôi Thiên Chúa. Đó cũng chính là cách để diễn tả và công bố mầu nhiệm nước Thiên Chúa trên trần gian. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về Hội Thánh Công giáo trong cuộc lữ hành thần thế, về những danh xưng và biểu tượng của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa. Chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về tính ghen tị của vua Sa-un trong Sa-mu-en quyển thứ nhất, chương 18, từ câu 6 đến câu 9. Hôm nay, Đức Cha Phê-rô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về việc Thiên Chúa tuyển chọn David làm vua trong Sa-mu-en quyển thứ nhất, chương 16, từ câu 4 đến câu 13. Cách Chúa chọn một người làm vua cho Israel khác với cách của con người chọn như thế nào?
Thưa các anh chị, và chắc là các anh chị cũng đồng ý với tôi là trong cái phần mà chúng ta đọc, tức là từ chương 18 đến chương 31 của sách Samuel quyển thứ nhất đó, thì hai khuôn mặt nổi bật là Saul và David, ai cũng thấy như vậy hết. Bây giờ ta nhìn vào một nhân vật thứ hai. Nhân vật được gọi là minh quân của Israel, David. Về vua David thì nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để mà nói, để mà chia sẻ trong nhóm. Nhưng mà trong cái phần này chúng ta đọc từ chương 18 đến 31 thì bản thân tôi muốn lưu ý hai cái điểm này. Điểm thứ nhất là sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Các anh chị có thể đọc ở chương 16, từ câu 4 cho đến câu 13. Ta xem là Chúa chọn người ta khác thiên hạ như thế nào. Chương 16 tức là mình phải lật ngược lại. Ta bỏ câu 1 cho đến hết câu 3 và bắt đầu cùng nhau đọc cái câu số 4 đó. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ, đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel, nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho Sama đi qua, nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Jesse, Đức Chúa không cho những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse, xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về, cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi Rama. Cách tuyển chọn của Chúa cũng khác thường. Thánh Kinh ghi nhận là Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng. Còn chúng ta thì nhìn ở cái bên ngoài. Ngược lại như vậy.
Chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đem cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình đôi lứa ya thắm tình như thuở ban đầu, đôi ta quỳ bên nhau, tâm tư cùng vươn cao, đôi tim hồng gọi hứa ya chung thủy đến khi bạc đầu. Xin cho người con tình con, xin cho người con thương, xin cho nàng yêu Chúa ya thiết tha chung thành suốt đời, dâng tim nàng chung trinh, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý ya đoạn hứa yêu nhau suốt đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia sẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Năm này qua năm nọ, một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật, bèn lấy đem đến bên giường cụ bà. Cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp đó ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ, thế này nghĩa là sao? Bà cụ ôn tồn đáp, khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của em có dặn em rằng, bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh đi ra chỗ khác, lấy lên đang một con búp bê, nha con, và anh đã thấy đó. Nghe thế, ông cụ không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời, sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ông cụ vẫn còn thắc mắc hỏi, như thế còn món tiền lớn này thì sao? Bà cụ mắt đỏ hoe trả lời, và đó là số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có một kết thúc bất ngờ đầy thú vị. Nó khiến người đọc mỉm cười, nhưng dư âm của nụ cười là một sự cảm động sâu sắc. Số tiền khá lớn thu được từ việc bán những con búp bê cũng chính là số lần những nhịn nhục âm thầm mà người vợ đã phải chịu trong suốt thời gian chung sống với chồng của mình. Người vợ đã cho chúng ta một gương sống yêu thương và nhẫn nhịn chịu đựng những lỗi lầm của người chồng. Bà ta tìm ra một lối thoát rất tích cực mỗi khi người chồng làm mình bực mình, tức giận, tránh những cãi vã, tranh chấp có thể gây mất hạnh phúc cho gia đình, đó là lấy lên ra ngồi đan búp bê. Một việc làm xem ra rất bình thường, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu sâu sắc, sự cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người chồng trong yêu thương. Hành động đó đã trở nên một phương cách hữu hiệu trong việc gìn giữ hòa khí trong gia đình. Sự nhẫn nhịn đó thực sự là kết quả của một tình yêu rất mạnh mẽ và khả năng chiến thắng cảm xúc nóng giận của bản thân rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đa số mỗi người trong chúng ta lại là hình ảnh của người chồng. Tức là chúng ta cứ vô tình gây khổ, làm đau lòng người thân của mình mà không hề hay biết. Khi một cặp vợ chồng gặp khủng hoảng về tình cảm, đưa nhau tới văn phòng tư vấn hôn nhân của Williams Hartley ở Mỹ, ông thường tách họ ra hai phòng khác nhau và yêu cầu mỗi người trả lời trên giấy câu hỏi sau đây. Người bạn đời của bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc? Ông thường nhận được câu trả lời đó là sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nếu người chồng thực sự quan tâm đến cảm xúc của vợ mình, sẽ nhận ra sự nhẫn nhịn âm thầm của bà ta ngay trong thời gian còn chung sống, chứ không phải chỉ phát hiện ra điều ấy khi người vợ sắp qua đời. Có phải đã quá muộn màng khi ông hiểu ra sự hy sinh của người vợ trong việc chấp nhận những tật xấu của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình từ bao nhiêu năm qua? Có phải đã quá trễ để có thể chăm sóc vợ mình thật nhiều như để bù lại sự vô tâm mà mình đã gây ra? Vì thế, ý nghĩa thật sự tích cực trong việc thể hiện tình yêu đó là mỗi người trong chúng ta phải được mạnh dạn trình bày, chia sẻ những suy nghĩ, ước muốn và tình cảm thật sự của bản thân. Đây mới là đỉnh điểm tuyệt vời của tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ dẫn đến thái độ quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Mức độ của sự quan tâm và tôn trọng luôn tỷ lệ thuận với mức độ của tình yêu. Nhưng yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ dừng ở mức độ chấp nhận hy sinh, âm thầm gánh chịu những thiệt thòi về phía mình. Ngược lại, một tình yêu đích thực sẽ mang một ý nghĩa rất tích cực, đó là tâm tình sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc, mọi ý kiến khác biệt của nhau để có sự quan tâm đúng đắn. Nếu người vợ có thể thành thật chia sẻ những điều mình chưa đồng ý về tính cách hay lỗi lầm của người chồng, thì chắc chắn số tiền bán búp bê đã không tăng cao như thế. Trong một tình yêu được triển nở một cách tự do như thế, người chồng cũng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân để có những điều chỉnh thích hợp. họ sẽ tạo được nhiều điều mới mẻ và thú vị hơn rất nhiều so với việc người vợ cứ mãi loay hoay trong một định kiến về sự hy sinh và trách nhiệm tình yêu đối với chồng của mình. Bà ta đã giữ được sự bình an trong gia đình, tuy nhiên cái giá bà phải trả đó là nỗi niềm canh cánh riêng mang. Và trong nhiều trường hợp, đây chính là những tác nhân bào mòn tình yêu và hạnh phúc đích thực trong gia đình. Lạy Chúa, xin cho chúng con tình yêu rộng mở, một trái tim nhạy cảm, biết quan tâm đến cảm xúc vui buồn của những người sống chung quanh chúng con. Đừng bao giờ để chúng con phải sống trong nỗi ân hận, tiếc nuối vì đã sống một cách vô tình trước những nỗi đau buồn của những người hiện diện xung quanh mình. Amen.
Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa ạ sẵn son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trái, dâng lao nhọc đầy vai, dâng gia đình lên Chúa khi à khấn hứa thương nhau trọn đời. Chúa hỡi giữ gìn con, yêu bằng tình mến sắt son, dẫu không có lầm than, tim vàng thì không ly tan. Chúa chúc phúc tình yêu vẹn tròn tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.